Kính thưa anh chị em trong Đức Kitô, giả sử như trong chúng ta đây, anh chị em lập gia đình khoảng 10 năm muốn có được một đứa con để sinh hoa kết trái của tình yêu, để nói giỏi tông đường. Và đứa con đó lớn lên, khi sinh ra nó lại muốn đi tu. Anh chị em có chấp nhận cho đứa con này đi tu không? Bởi vì đó đứa là con duy nhất mà người mẹ biết rõ không thể sinh đứa con thứ hai. Chưa hết, giả sử như đứa con đó cha mẹ không quyết định cho con đi tu, nhưng bất hạnh thay, trong một tai nạn, đứa con duy nhất đó đã phải tử vong, thì với cái nhìn đức tin, anh chị em có thể chấp nhận điều này không? Tại sao phải xảy ra cho chính bản thân tôi? Tại sao đứa con duy nhất mà tôi mong muốn lại trở nên vô nghĩa khi mà tai nạn bất ngờ? Đặt ra những trường hợp như vậy để cho chúng ta hiểu thấu được hoàn cảnh của ông tổ phụ Abraham trong bài đọc 1. Khi tới tuổi 90, vợ ông Sarah 88, thì cái niềm ước mong duy nhất của một người cha, người mẹ là có được một đứa con. Sự khát khao lớn nhất, lớn hơn cả những gì mà người ta khát khao, bởi vì đó chính là kết tinh của hoa trái tình yêu trong hôn nhân gia đình. Và Chúa đã cho hai ông bà có đứa con này, chính là Isaac, lời hứa giao ước. Nhưng khi đứa con này lớn lên, bị trưởng thành, thì Chúa lại bắt ông phải sát tế đứa con này. Là người cha người mẹ đứng trước quyết định, ông bà anh chị em có sẵn sàng để sát tế đứa con không? Chắc chắn tổ phụ Abraham cũng rất đắn đo, và có chắc chắn cũng sẽ không thể hiểu được tại sao đứa con Chúa cho giờ đây Chúa lại bắt sát tế. Nhưng sự vâng phục đức tin tuyệt đối, ông tổ phụ Abraham biết rõ đây là trong chương trình của Chúa, cho nên hoàn toàn tuyệt đối tuân theo, và ông đã có ý định để sát tế đứa con của mình. Và rồi chúng ta thấy khi ông cầm dao để sát tế, và hình ảnh chúng ta nhận thấy đây là khắc họa chính người tổ phụ Abraham đã sát tế trên đứa con mình, thì thiên thần đã hiện ra và ngăn cản ông, và đã nói với ông rằng: đây sấm ngôn của Đức Chúa đã chính danh ta mà thề rằng, vì ngươi đã làm điều đó không tiếc con của ngươi, con một của ngươi, thì nên ta sẽ thi ân giáng phúc cho ngươi, sẽ làm cho dòng dõi ngươi đông như sao trên bầu trời, như các bãi biển. Chưa hết, dòng dõi ngươi sẽ chiếm được các thành trì của địch thù, mọi dân tộc trên mặt đất sẽ cầu chúc cho nhau được phúc như dòng dõi của ngươi, chính bởi vì ngươi đã vâng lời ta. Một Thiên Chúa không bao giờ muốn con người phải bất hạnh đau khổ. Một Thiên Chúa đã ban cho người một đứa con để thực thi giao ước, thì chẳng lẽ một Thiên Chúa lại giết chết một đứa con đó? Rõ ràng đó là một thử thách đức tin quá lớn, và tổ phụ Abraham chúng ta đã vượt qua. Vượt qua nhờ sự vâng phục đức tin tuyệt đối trong việc hiến tế người con duy nhất của mình. Và đó chính là hình ảnh mà của Chúa Cha sẵn sàng để hy sinh đứa con duy nhất của mình cho nhân loại. Vì thế trong bài đọc 2, Thánh Phaolô tông đồ đã xác tín điều đó: thưa anh em, có Thiên Chúa bên đỡ chúng ta, và ai có thể chống lại chúng ta? Đến như chính con một, Thiên Chúa cũng chẳng tiếc, nhưng đã trao nợ vì hết thảy chúng ta. Và Thiên Chúa đã thực hiện đó một cách cụ thể, là chính đứa con của mình, là Chúa Giêsu trên cây thập giá. Và đó chính là cuộc sát tế, vì tình yêu nhân loại. Chúng ta chiêm ngắm trên cây thập giá hình ảnh Chúa Giêsu hiển tế trên thập giá, chúng ta có hiểu thấu được nỗi lòng của người cha không? Một tình yêu vượt quá trí hiểu của con người. Chính vì thế chúng ta thấy khi theo con đường thập giá này không dễ dàng gì. Các tông đồ ngày xưa cũng không dễ dàng để chấp nhận con đường thập giá, đặc biệt là trước đó thầy mình đã tỏ vinh quang bằng cách là chiến thắng thần dữ, diệt tan tất cả những bệnh tật, xua tan các thần ô uế và đụng chạm và yêu thương những người nghèo. Thì giờ đây Chúa Giêsu lại tiên báo người sẽ phải lên thành Jerusalem chịu tử nạn. Các ông không chấp nhận điều này. Điều này đã gây một sự sủng sốt và gây ra một bầu khí ảm đạm. Cho nên Chúa Giêsu đã đưa ba môn đệ Phêrô, Gioan và Gia-cô-bê lên núi để tỏ ra một cuộc biến hình như trong Tin Mừng diễn tả, để cho các ông thấy rõ được cái vinh quang mà các ông sẽ được hưởng. Vinh quang mà điều này đã làm cho chính thánh Phêrô đã cảm nhận và la lên: "Thưa thầy, chúng con ở đây thì hay lắm. Xin cho con được xây dựng ba lều, một cho thầy, một cho Elia và một cho Môsê." Elia là tượng trưng cho ngôn sứ trong thời cũ ước, Môsê là tượng trưng cho lời luật và cùng đàm đạo với Chúa Giêsu. Hình ảnh này nói lên rằng việc chân dung của Chúa Giêsu là một vị Thiên Chúa và hai nhân chứng có thể giá trong thời cũ ước là Elia và Môsê là hai nhân chứng thật Chúa Giêsu là Đấng Mêsia. Và chính trong bối cảnh hưởng cảm nếm vinh quang đó giúp cho các ông xua tan những nỗi u ám trước đó, làm một bầu khí nặng nề khi mà biết tin rằng thầy mình sẽ phải tử nạn. Và như vậy Chúa Giêsu đã nói với các ông rằng vinh quang các ông sẽ được hưởng, nhưng với điều kiện phải hoàn tất con đường thập giá, con đường mà chính Chúa Giêsu sẽ phải gánh chịu và chính các tông đồ cũng sẽ phải bước qua con đường này, con đường khổ nạn, con đường thập giá để đạt được vinh quang phục sinh. Vậy thì rõ ràng chúng ta thấy cái yếu tố qua cuộc biến hình này, chính Chúa Cha đã giới thiệu cho các tông đồ: đây là con ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời người. Một lần nữa, sự vâng phục được xuyên suốt qua cả ba bài đọc hôm nay. Sự vâng phục của tổ phụ Abraham, sự vâng phục mà Thánh Phaolô nói về Chúa Giêsu, con một của người, là một cuộc hiến tế. Sự vâng phục Chúa Cha giới thiệu Chúa Giêsu, người chính là mẫu gương cho các tông đồ ngày xưa và chúng ta hôm nay. Vậy thì kính thưa cộng đoàn, trong đời sống đức tin, chúng ta cũng sẽ phải đối diện với những thử thách đức tin mà đôi khi chúng ta sẽ không hiểu. Có những tai nạn xảy ra trong gia đình chúng ta, có những cái biến cố đau thương khi người thân ra đi, có những lúc chúng ta gặp phải bệnh tật. Chúng ta sống ngay lành, chúng ta sống từ thiện, chúng ta sống yêu thương mọi người, nhưng những sự dữ vẫn xảy đến chúng ta. Và đó chính là những thử thách đức tin chúng ta, như tổ phụ Abraham sẽ phải đối diện với cuộc sát tế con mình. Và tổ phụ đã vâng phục Thiên Chúa tuyệt đối. Vậy chúng ta thì sao? Chúng ta có đón nhận những cái biến cố trong cuộc đời của chúng ta, không chỉ cá nhân mà xảy ra trong gia đình, không chỉ bản thân mà xảy ra trong cộng đoàn, trong một tập thể. Vậy thì đứng trước thử thách đó, chúng ta có vâng phục tuyệt đối như tổ phụ Abraham không? Abraham sẵn sàng sát tế hiến tế đứa con duy nhất mình yêu dấu. Thì trong đời sống của chúng ta cũng có những cái chúng ta rất quý trọng, có thể là chính người con của chúng ta, người thân yêu chúng ta, có thể là một món vật quý giá, một của cải nào đó, và có thể đó chính là bản thân chúng ta, là chính cái tôi của mình là quý trọng nhất. Nhưng chúng ta có sẵn sàng để hiến tế, để chấp nhận một cuộc hy sinh, để đạt được cái đức tin trọn vẹn là tin tưởng đường lối của Chúa không? Xin cho lời Chúa Giêsu ngày hôm nay xảy ra cuộc biến hình, không chỉ trên núi Ta-bo xưa, mà ngày hôm nay hàng ngày hàng tuần đang xảy ra nơi thánh lễ. Đó là một cuộc biến hình lớn nhất, và hàng ngày qua cuộc biến đổi bánh và rượu thành mình và máu Chúa Giêsu. Và đó cũng là cuộc biến hình hàng ngày, và chúng ta đón nhận cuộc biến hình này vào trong tâm hồn chúng ta, để giúp cho chúng ta can đảm đi chọn con đường thập giá, nghĩa là con đường đôi khi lý trí chúng ta không thể hiểu nổi, nhưng chúng ta xác tín rõ con đường đó mang lại ơn cứu độ cho chúng ta. Chúng ta chắc chắn sẽ thưởng vinh quang phục sinh với Người. Xin cho lời Chúa Giêsu luôn tác động và trở nên sức mạnh trong lòng chúng ta. Xin cho Chúa Giêsu nơi bí tích thánh thể trở nên nguồn mạch để cho chúng ta cũng sẵn sàng hiến tế cuộc đời của chúng ta, hy sinh những gì chúng ta quý nhất để trở thành một minh chứng đức tin như tổ phụ Abraham, và sẵn sàng noi gương Chúa Giêsu đi đến trọn vẹn con đường thập giá. Amen.